Nam mô A Di Đà Phật. Hướng dẫn, khai thị. Khai thị, hướng dẫn. Hai danh từ này tương đồng với nhau. Người ta thì thường hay dùng khai thị, có người thì dùng hướng dẫn. Chính vì thế hai danh từ này là một chứ không phải là hai. Và đây là cái điểm rất quan trọng trong cái công cuộc cổ niệm, cho nên bắt đầu từ cái chương này. Là cái chương chính yếu. Câu thứ nhất, danh từ khai thị trong pháp hộ niệm được hiểu như thế nào? Cái từ khai thị trong hộ niệm như thế nào đây? Câu A. Khai là khai mở tri kiến Phật cho người bệnh, ngộ nhập vào tri kiến Phật. Thị là ngộ nhập vào tri kiến Phật, đúng hay sai? Không nói. Danh từ này là ở trong Kinh Pháp Hoa. Áp dụng cái danh từ trong Kinh Pháp Hoa để khai thị cho người bệnh là không đúng. Cho nên câu này là sai, không phải đúng. Thường thường khi mà mình nghe Pháp, Hòa Thượng Ngài nói là cái lúc này mà còn khai thị gì nữa, thì chính là Ngài nói cái điểm này. Là dùng danh từ khai thị trong Kinh Pháp Hoa là khai mở tri kiến Phật, thì là chỉ cho người bệnh ngộ nhập vào cái tri kiến Phật, thì cái câu này không đúng, hoàn toàn không đúng. Đây là lý đạo vô cùng cao siêu. Một người bệnh đã đi vào cái trạng thái sắp chết rồi thì không có thể nào đem những lý đạo cao siêu này mà hướng dẫn cho người ta được. Thực ra chữ khai thị này nó có cái ý nghĩa rất là lớn. Ví dụ như cái pháp nó nằm trong tủ đó, mình mở cái tủ ra, gọi là khai. Rồi cái nhìn vào, cái thấy những cái gì trong đó, gọi là thị. Khai là pháp giới nó sẵn có như vậy, nhưng mà ngộ nhập hay không là chúng sanh phải biết, nghiên cứu tới, thì gọi là thị. Thì cái khai thị này nó không hợp với người bệnh. Cho nên chúng ta trước cái người bệnh sắp chết, hướng dẫn người ta bản thân không được đem lý đạo này ra mà giảng giải cho người bệnh, làm cho người bệnh càng thêm rối. Lý thuyết này đã làm rối bệnh nhân, không tốt. Như vậy khai thị có nghĩa là gì? Câu B. Khai thị là hướng dẫn người bệnh thực hiện tín nguyện hạnh, hóa gỡ những vướng mắc còn kẹt trong tâm của người bệnh để họ an tâm niệm Phật cầu vãng sanh. Đúng không? Đấy, bắt đầu nghe. Cho nên ở trên mình thấy rõ ràng là hướng dẫn, mình ngang một cái khai thị. Ở đây có một cái tòa đàm 48 điểm. Là hướng dẫn khai thị, người ta nói làm gì mà có hướng dẫn khai thị. Mà thực ra là hướng dẫn gạch một cái khai thị. Có nghĩa là hướng dẫn tức là khai thị tức là hướng dẫn. Có nhiều người nghe Pháp không kỹ, nói là đi hộ niệm không có khai thị. Mà thực ra là chúng ta phải khéo léo khuyến tấn người bệnh để người ta tin tưởng mà niệm Phật vãng sanh. Cái khéo léo này là cả một vấn đề bắt buộc mà phải hướng dẫn từ đầu chứ đuôi, chứ không phải là tao cứ A-di-đà-phật là người ta ngộ được. Khéo léo có nghĩa là uyển chuyển, là không được vụng về, không được nói ào. Giống như trong quân đội người ta không có khai thị hay cả, ra lệnh một cái là phải làm. Còn ở đây không phải ra lệnh được. Có nhiều lúc mình năn nỉ, có nhiều lúc mình ý ôi, có nhiều lúc mình da đò, mình la, mình rầy đủ thứ để cho người ta nhiều, nhiễm được cái câu đó vô, ta thực hiện cho được. Đó gọi là khéo léo. Cái khéo léo này nó bắt cái người hộ niệm đó. Phải cẩn thận dữ lắm, là phải kiên trì dữ lắm. Ngày này qua ngày khác, nhiều khi một người mà muốn khuyên cho người ta niệm Phật, nhiều khi khuyên chục năm người ta mới niệm được câu A Di Đà Phật, chứ đừng có dễ. Còn có nhiều người có thiện căn trước cho nói câu người ta niệm được, nhưng mà niệm rồi vẫn còn vướng đủ thứ hết trơn. Nào là thương con, nhớ cái nào, nhớ tiền nào, ghét người này, thương người nào, đủ thứ. Cho nên gỡ ra, khéo léo mà gỡ ra, không phải đơn giản. Cho nên khi mình nói nhau thế này thì xin chư vị tự mình gỡ trước, đừng có để vướng mắc quá đáng. Hồi trước mình nghĩ rằng là niệm Phật vài ba câu thì vãng sanh chứ có gì đâu, thì cái câu này là câu sai lầm. Bây giờ biết cái ông này là ông nói ẩu như vậy, mình phải gỡ ra. cái người này phải gỡ cho được thì người này mới vãng sanh. Người này mà gỡ không được thì chính cái này là cái vướng mắc của người đó. Thôi chịu thua. Một người mà bệnh xuống cứ sợ lên sợ xuống, ăn không ngon mà ngủ không
yên,
thì cái này là cái vướng mắc của cái người bệnh này. Phải gỡ cho được. Không gỡ thì thôi chịu thua. Một người mỗi lần mình tới hướng dẫn, mình nhắc nhở cái người ta tự ái lên, tự ái này là một cái đai vướng mắc của người đó. Người đó làm sao phải bỏ cho được thì mới được vãng sanh, còn không thì chịu thua. Chỉ có một chút xíu này thôi là người đó mất vãng sanh. Xin thưa với chư vị, có hàng trăm cái vướng mắc mà cái pháp hộ niệm gỡ ra như vậy mà có nhiều người không ý thức được rằng là cái pháp hộ niệm chính là một pháp tu thực sự. Là một pháp tu sửa một cách rốt ráo mà người ta không hay. Cứ lo ngày ngày nào là pháp cao đạo diệu, pháp cao đạo diệu đính. Sau cùng nằm xuống rồi thì tất cả những pháp cao đạo diệu nó bay đâu trên mây trên khói hết. Mình nằm chèo queo trên giường mà không biết là nằm
ở đâu.
Mà nhiều khi nằm không yên nữa. Chính cái này là cái vướng mắc của mỗi người chúng ta mà nhiều người không hay. Mong cho phải hiểu được như vậy mà phải cẩn thận. Nhất định là phải càng nghe hộ niệm càng vững đường vãng sanh. Nếu mà nó kẹt vào cái đó gọi là yếu đường vãng sanh, yếu đường vãng sanh thì ban hộ niệm tới cũng chịu thua, không cách nào gỡ được. Cho nên người bệnh phải thực hiện đầy đủ tín nguyện hạnh. Xin thưa với chị về cái tín nguyện hạnh là cái khởi động cả một cái pháp giới trong này, không phải là đơn giản đâu. Từ gần 20 năm nay giờ cứ nói qua lại vẫn lâu lâu cùng với vòng lại cái chỗ là tín nguyện hạnh này. Nếu mà đầy đủ tín nguyện hạnh này thì người đó vãng sanh, mà không đầy đủ tín nguyện hạnh thì không vãng sanh. Thì cái tín nguyện hạnh này thì nó là cái niệm lực của người bệnh. Cái niệm lực, người nào mà có niệm lực mạnh là người đó có tín nguyện hạnh đầy đủ, không có sơ suất. Người mà niệm lực không mạnh tức là do tín nguyện hạnh không đầy đủ. Niệm lực không mạnh nghĩa là sao? Nghĩa là hôm nay thì muốn vãng sanh, ngày mai thì muốn sống lại, lâu lâu một chút. Rồi ngày nay thì vui vẻ niệm Phật, ngày mai không còn vui vẻ nữa. Kẹt lắm. Ngày nay thì thấy nghe lời tổ dạy là phải tín tâm này, phải chí thành này, phải khiêm nhường. Ngày mai ra kia cái nghe người ta nói sao ông tổ yếu yếu vậy, cái tự nhiên nổi cơn tam bành lên là do cái niệm lực của người này yếu. Mà niệm lực của người này yếu thì Phật tánh lực của người này sẽ không ứng hiện ra được. Không ứng hiện lúc mà mình làm chung. Mà ứng không được thì coi là cái lực mà lực tiếp dẫn của Phật. Cái lực tiếp thọ của Phật không cứu mình được. Nên nhớ là lúc làm chung làm sao cái Phật tánh lực là cái chủng tử A-di-đà Phật ứng hiện ra. Thì A-di-đà Phật mới cứu mình được. Nhưng mong cho vị nhớ cho kỹ giờ này. Cho nên cái tín nguyện hạnh này, tín nguyện này nó nói ra nó nhiều lắm chứ không phải đơn giản như mình tưởng được. Cho nên mong cho vị ráng cố gắng. Hóa gỡ những vướng mắc còn kẹt trong tâm của người bệnh. Vướng mắc này xin thưa thẳng với cho vị. Mình tu bây giờ mà đến 80 năm vẫn còn vướng như thường. Vì nhiều người không ý thức cái chỗ vướng này cho nên nghĩ rằng là mình tu thế này đủ không cần tới hồ niệm. Đến lúc nằm xuống rồi nó vướng tràn trề thôi chịu thua. Mình thấy rõ rệt. Giờ mới tại sao có nhiều người tu rất lâu mà sau cùng vãng sanh không được, là tại vì cái vướng mắc của họ nó ứng hiện ra ngay trong lúc họ lâm chung, mà lúc đó họ không có chuẩn bị trước cho nên thành ra bất ngờ bàng hoàng ngỡ ngàng và chịu chui tay theo nghiệp lực mà đi thọ sanh trong những đường nặng biết. Nếu ra đi trong thần tướng tốt đẹp thì ít ra gì người ta cũng vượt được 3 đường ác hiểm. Nếu ra đi mà thân tướng quá ư là xấu, cứng đơ, gọi là ác tướng hiển tiện, thì 3 đường ác bị vướng nặng rồi. Chứ vị nghĩ tôi gọi bây giờ làm sao đây? Tu cả một đời mà sau cùng bị vướng 3 đường ác. Như vậy thì đường tu của mình hướng chỗ nào? Hướng là coi chừng, hướng một chút phước báo nào trong tam ác nào. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Công nói hay lắm. Tu phước thì hướng phước mà còn sơ ý, dại khờ, ngu muội trong lúc ra đi, thành một con súc sanh để hướng phước. Rõ ràng vương mắc vẫn là vương mắc kinh khủng lắm. Mình hiểu được như vậy thì vượt qua 6 đường luôn rồi, không phải là đơn giản, không phải là đơn giản ấy. Thế mà có nhiều người khinh thường, không chịu cho cái hộ niệm là quan trọng, cứ nghĩ pháp cao đạo diệu, thì nằm xuống rồi làm sao những cái pháp cao đạo diệu đó mà đem ra ứng hiện được. Muốn ứng hiện được pháp cao đạo diệu thì nhất định một là gì, là cái thể chất này không được yếu đuối, không được suy sụp. Hai là cái tinh thần này không được suy chuyển. Mà thực ra tinh thần và thể chất lúc đó đã suy sụp hoàn toàn rồi, chưa chừng đã tán hoại rồi, làm sao có thể ứng dụng được. Vì ứng dụng không được cho nên thành ra gọi là luôn qua một cuộc đời vô cùng oan uổng. Mong chư vị nhớ cho kỹ, mà phải chú tâm hộ niệm cẩn thận, đừng nên sơ suất. Câu C, giảng giải những điểm chính yếu trong ba bộ kinh của pháp môn tịnh độ cho người bệnh nắm vững, đúng hay sai?
Sai.
Lúc đó mà giảng giải những yếu điểm trong bộ kinh nữa thì làm cho người ta càng rối nữa, hoàn toàn không phải. Chính vì thế mà hôm trước mình có nói câu là một vị nào mà muốn khai thị cho người bệnh không phải là đem cái ý thức của mình đã, đem cái kiến thức mình đã mà giảng giải cho bệnh nhân là chết. Cho nên thành ra muốn khai thị trước người bệnh là cần phải biết cái nguyên lý của phương pháp hộ niệm đàng hoàng. Cái quy luật của pháp hộ niệm đàng hoàng thì mới khai thị hướng dẫn người ta được. Còn không mà mình mời một người nào đó mà trong khi người ta chưa biết cái quy luật hộ niệm, người ta giảng giải những cái này lên là rối liền. Càng giải càng rối, càng giải càng rối. Cho nên không có giảng giải những điểm chính yếu gì cả, mà phải làm sao mà người ta không tin thì nói phải tin lên. Người ta đang sợ ma phải nói không có ma, có quỷ gì, đừng có sợ mà nói rõ ràng. Người ta đang sợ bệnh thì không sao cả, nhờ cái bệnh này mà mình vượt qua được cái thân nghiệp này mà trở về Tây Phương, làm sao làm thúc đẩy cho người ta đi lên. Đó là gọi là khai thị chứ không phải giảng giải gì cả. Câu D, giảng giải những lý đạo cao siêu trong Phật pháp cho người bệnh giác ngộ mới gọi là khai thị, đúng hay sai?
Sai.
Càng sai hơn nữa, rõ ràng. Cái câu D này nó giống như cái câu trên là khai mở tri kiến Phật để cho người ta ngộ nhập tri kiến Phật. Không có khai mở tri kiến Phật gì cả. Mà thực ra là cái câu B là cái câu chính yếu nhất là hướng dẫn người bệnh thực hiện cho được. Anh không tin thì tôi năn nỉ cho anh tin, tôi chỉ điểm cho anh tin, tôi làm sao làm cho anh tin. Anh tin rồi phải thanh tâm mà nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tha thiết đi nha, đừng có sợ chết nha. Và hạnh là gì? Phải trì giữ cho được câu A-di-đà Phật. Chính anh phải trì giữ cho không phải tôi trì giữ. Chính bạn phải trì giữ cho không phải tôi trì giữ. Chính người bệnh phải trì giữ chứ không phải là người hộ niệm trì giữ. Làm sao làm cho được? Mà phải thành tâm chí kính đồng này thì mới đúng, chẳng phải niệm ào 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 mới niệm hai nha, hai câu ba câu thì đủ rồi. Trước đây có một người tới nhờ giữ âm hộ niệm, hỏi bác hồi giờ tu nhiều không bác? Tu nhiều lắm chứ, bác có niệm Phật không bác? Bác niệm Phật dữ lắm chứ? Thôi bây giờ bác muốn hộ niệm thì thôi, bây từ này ha, còn cho bác cái bấm ha, bác nhờ bác cố gắng một ngày niệm 5.000 câu A Di Đà Phật nha bác nha. Thì bà bác đó trố mắt lên, trời ơi, niệm gì mà niệm dữ vậy, niệm cho tôi chết làm sao? A Di Đà Phật. Chưa bị nghĩ. Mà nói bác có niệm Phật bác? Có chứ, niệm nhiều lắm. Như vậy thì bắt đầu từ đây bác niệm hàng khởi đầu ha, niệm một ngày 5.000 câu, trố mắt lên, trời ơi, niệm vậy niệm chết, niệm vậy chết làm sao, niệm không nổi. Chưa bị thấy không, tức là cả một cuộc đời tu hành người ta đi sai hết trơn. Cho nên mong chư vị nhớ là người bệnh phải niệm Phật mà thành tâm niệm cho nhiếp tâm, rồi nương theo cái sức niệm của người bệnh mà người hộ niệm mới giúp đỡ mà nâng đỡ lên thì mới vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được, chứ không phải người hộ niệm tới khai thị là mình vãng sanh. Mong như vậy chú ý để chúng ta đi cho vững, đừng nên sơ suất. Nam mô A Di Đà Phật.
Thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.